Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Dân Nam Phi tiếp tục cầu nguyện cho cựu Tổng thống Mandela. Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine. Tướng hồi hưu Mỹ bị điều tra về vụ tiết lộ bí mật quốc gia. Và một chức sắc tòa thánh Vatican bị bắt trong một vụ điều tra ngân hàng.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến công du Phi Châu của Tổng thống Obama.
He's a personal hero, but I don't think I'm unique in that regard.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Obama ngày hôm nay rời Senegal đi Nam Phi, tiếp tục chuyến đi thăm ba nước Phi Châu để đưa ra một dấu hiệu chứng tỏ sự giao tiếp mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ đối với châu lục này. Thông tin viên tại tòa Bạch Ốc của đài VOA Dan Robinson tường trình về những hoạt động cuối cùng của Tổng thống Obama tại thủ đô của Senegal. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Ngày chót ở Senegal của Tổng thống Obama liên hệ đến một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Mỹ đối với châu Phi. Đó là tăng cường an ninh lương thực. Ông sẽ tham dự một sinh hoạt với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các bộ trưởng nông nghiệp của các nước Tây Phi và các nơi khác của châu lục này. Senegal sẽ loan báo những cải cách quan trọng cần thiết để gia nhập một sáng kiến về lương thực mà Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo khác của khối G8 đã loan báo tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái. Sáng kiến này liên hệ đến những cam kết của khu vực tư đối với những dự án về lương thực và nông nghiệp tại châu Phi để đổi lấy những cải cách với mục đích đưa 50 triệu người ra khỏi cảnh nghèo đói trong vòng một thập niên. Ông Rajesh Sat, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, nói những công ty tư sẽ loan báo cam kết đầu tư thêm 134 triệu đô la vào hệ thống nông nghiệp Senegal. Hoa Kỳ sẽ loan báo cam kết mới trị giá 47 triệu đô la. Cuối ngày thứ Sáu, Tổng thống Obama đến Nam Phi giữa những đau buồn tại đây và trên toàn thế giới về tình trạng sức khỏe suy sụp của cựu Tổng thống Nelson Mandela. Trong một buổi thuyết trình không được ghi hình, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nhấn mạnh là Tổng thống Obama hoàn toàn chiều theo ý muốn của gia đình ông Mandela trong việc giao tiếp với họ. Thời biểu của ông Obama bao gồm một chuyến đi thăm đảo Robben, nơi ông Mandela bị cầm tù trong gần 20 năm. Ông Rhodes nói ông Obama mong muốn được đưa gia đình đến đảo Robben và suy gẫm về những hy sinh của ông Mandela. Tổng thống Obama cho biết một số cảm nghĩ của ông về ông Mandela vào hôm thứ Năm trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Senegal Macky Sall. Tổng thống Obama nói ông được gây cảm hứng bởi tấm gương và sự hy sinh của biểu tượng chống apartheid.
He's a personal hero, but I don't think I'm unique in that regard.
Ông là một anh hùng của tôi, nhưng xin đừng nghĩ tôi là người duy nhất nói lên điều này. Tôi nghĩ ông là anh hùng của thế giới. Và nếu và khi ông từ giã nơi này, một điều tôi nghĩ chúng ta, tất cả đều biết là di sản của ông sẽ sống mãi qua các thời đại.
Phụ tá Cố vấn An ninh Rhodes nói tình hình chính trị và nhân quyền tại nước láng giềng Zimbabwe chắc chắn sẽ được nêu ra trong những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ông Rhodes nói Tổng thống Obama sẽ nói chuyện tại Cape Town với người dân ở Nam Phi và ở châu lục này về mối quan hệ đối tác mà Hoa Kỳ muốn có với châu Phi.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, người Nam Phi tiếp tục tụ tập bên ngoài bệnh viện tại Pretoria, nơi ông Nelson Mandela, biểu tượng chống chế độ apartheid, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Văn phòng của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm qua nói rằng tình trạng của Mandela nguy kịch nhưng đã ổn định sau khi có cải thiện vào đêm hôm trước. Ái nữ của ông Mandela, bà Makaziwe trước đó nói rằng cha của bà trông không khỏe nhưng ông vẫn mở mắt và phản ứng khi có người chạm vào người. Hàng chục người ủng hộ đã tham gia một buổi thắp nến cầu nguyện suốt đêm, mang hoa và những thông điệp hỗ trợ và chia sẻ với nhà lãnh đạo 94 tuổi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở thăm Nam Phi trong ngày hôm nay. Ông nói hình ảnh của ông Mandela luôn luôn ở trong tâm khảm của ông và ông cầu nguyện cho nhà cựu lãnh đạo cũng là vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói họ sẽ để cho gia đình ông Mandela toàn quyền quyết định liệu Tổng thống Obama có nên đi thăm ông Mandela hay không. Nhà lãnh đạo Mỹ đến Nam Phi trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi kéo dài một tuần lễ. Ông Mandela đã lưu lại tại bệnh viện Mediclinic Heart ở Pretoria từ khi ông được khẩn cấp đưa vào bệnh viện này hôm 8 tháng 6 về vụ tái phát nhiễm trùng phổi. Hôm thứ Ba, Tổng giám mục Cape Town, ông Thabo Makgoba đã cầu nguyện cho ông Mandela được một đoạn kết thanh bình, hoàn hảo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để thảo luận về khả năng hồi sinh tiến trình thương thuyết hòa bình giữa Israel và người Palestine. Ngoại trưởng Kerry hội đàm với ông Abbas tại thủ đô Amman của Jordan hôm nay. Nhà ngoại giao Mỹ dự định sẽ trở lại Jerusalem để thảo luận thêm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cố gắng để hối thúc hai nước trở lại bàn thương thuyết. Ông Kerry và ông Netanyahu đã gặp nhau tại một bữa ăn tối để làm việc tại Jerusalem vào đêm hôm qua. Nhà lãnh đạo Israel nói nước ông nhất định không lay chuyển chuyện lập trường đối với các mối quan tâm về an ninh. Ngoại trưởng Kerry đã qua lại hai thành phố Jerusalem và Amman với hy vọng có thể nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông đã bị bế tắc trong mấy năm trở lại đây. Giới truyền thông Mỹ tường thuật rằng một cựu phó chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đang bị điều tra về cáo buộc cho rằng ông đã tiết lộ thông tin mật về một cuộc tấn công mạng bí mật đánh vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chương trình tin tức của đài truyền hình NBC và báo The Washington Post nói rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra tướng lãnh thủy quân lục chiến hồi hưu, ông James Cartwright, về những cáo buộc cho rằng ông đã cung cấp cho các nhà báo những thông tin về virus điện toán bí mật được đặt tên là Stuxnet. Báo Washington Post nói, Stuxnet là một phần của một chiến dịch tấn công trên không gian ảo mang mật mã Olympic Games đã được tạo ra dưới thời của Tổng thống George W. Bush. Nhật báo New York Times hồi năm ngoái tường trình rằng tướng Cartwright là người điều hành chiến dịch này. Hồi tháng 11 năm 2010, chính phủ Iran nói rằng một virus điện toán đã tạm thời đình trệ các nỗ lực tinh chế hạt nhân của Iran. Cuộc điều tra về vụ tiết lộ thông tin về vụ tấn công Iran trên không gian ảo là một trong nhiều vụ điều tra về các vụ rò rỉ tin mật có liên quan tới an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Obama. Các nhà lãnh đạo quốc hội đã kêu gọi mở một cuộc điều tra hình sự đối với những người đã tiết lộ thông tin. Chính phủ của Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ không khoan dung đối với những vụ rò rỉ tin mật.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới vấn đề tiết lộ thông tin bí mật, thì Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa, đã mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ về việc gây sức ép để buộc chính phủ ở Quito không cho ông Edward Snowden tị nạn ở quốc gia Nam Mỹ này. Ông Snowden, một cựu nhân viên khế ước của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đang bị giới hữu trách Mỹ truy nã vì đã tiết lộ những thông tin mật của chính phủ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Correa hôm thứ Năm đã lên tiếng đả kích chính phủ Mỹ sau khi các giới chức ở Washington cho biết họ đang xem xét vấn đề là có nên tạm ngưng các biện pháp ưu đãi thương mại dành cho Ecuador hay không. Nhà lãnh đạo Ecuador phát biểu như sau.
Đứng trước hành động tống tiền này, những gì mà chúng tôi đã nói và những gì mà tôi đã xác nhận và những gì đang được chính thức loan báo là xin thưa với các ông cho có đem những ưu đãi thuế quan ra để hăm dọa chúng tôi. Chúng tôi đơn phương từ bỏ những ưu đãi đó, các ông cứ giữ lấy chúng.
Tin tức báo chí cho biết ông Snowden hiện giờ vẫn còn ở lại trong khu vực quá cảnh quốc tế của một phi trường ở Moscow. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Nga dẫn độ ông Snowden, nhưng yêu cầu này đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chước. Nhà lãnh đạo Ecuador cho biết việc ông Snowden muốn tới nước ông để xin tị nạn không phải là một việc dễ dàng.
Đây là một tình huống phức tạp, bởi vì để cho chúng tôi có thể cứu xét đơn tị nạn, ông ấy phải có mặt ở một đại sứ quán của Ecuador hoặc ở trên lãnh thổ Ecuador. Và để cho việc ấy có thể xảy ra, thì phải có một nước nào đó cho phép ông ấy nhập cảnh, mà chuyện này chưa xảy ra. Ông Snowden đang ở trong một tình huống phức tạp. Chúng tôi không biết vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào.
Ông Snowden đã trốn sang Hồng Kông và tiết lộ những chi tiết về hai chương trình mà Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dùng để theo dõi điện thoại và Internet ở Mỹ.
Thưa quý khán giả, ông Edward Snowden đã từ Hồng Kông đáp máy bay đến Moscow hôm Chủ nhật vừa qua. Và theo tường thuật của báo chí thì nghi can bị truy nã này chỉ muốn ở lại Moscow một đêm rồi đi Cuba và sau đó sẽ tới Ecuador để xin tị nạn. Nhưng cho đến giờ thì ông Snowden vẫn còn ở lại khu vực quá cảnh quốc tế của phi trường ở Moscow và việc này làm cho các mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trở nên xấu đi. Từ Moscow, thông tin viên James Brook của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Snowden hôm qua đã không có mặt trên chuyến bay đi La Habana, trong lúc chính phủ ở Washington tiếp tục thúc giục Nga dẫn độ ông về Mỹ. Hôm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như sau trong lúc đang thực hiện chuyến công du Phi Châu.
Tôi tiếp tục trông đợi Nga hoặc các nước khác, những nước đã nói tới việc có thể cho ông Snowden tị nạn, nhận thức rằng họ là một phần của cộng đồng quốc tế và họ nên tuân thủ luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, chính phủ Nga không cho thấy dấu hiệu hợp tác nào. Ông Fyodor Lyukanov, một biên tập viên của tạp chí Russia in Global Affairs, cho biết như sau về việc này.
Vì những lý do chính trị nên Trung Quốc và Nga không thể nào dẫn độ ông ấy về Mỹ. Làm như thế sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn cho uy tín của họ. Bởi vì có ít nhất, phần nửa những người trên thế giới tin rằng ông Snowden là một người anh hùng vì ông ấy đã phanh phui những hành vi cha chú của nhà nước.
Các chuyên gia tình báo Mỹ e rằng các giới chức Nga đã sao chép những bộ nhớ của 4 chiếc máy vi tính xách tay mà ông Snowden mang theo. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những áp lực của Mỹ về vụ ông Snowden. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông Snowden đang có mặt trong khu vực quá cảnh của phi trường ở Moscow. Ông cũng nói rằng các cơ quan tình báo Nga chưa hề làm việc với ông Snowden và bây giờ cũng sẽ không làm việc với ông ấy. Khi còn trốn tránh ở Hồng Kông, ông Snowden nói với hai ký giả Glenn Greenwald và Laura Poitras của nhật báo The Guardian rằng ông bác bỏ những tố cáo là ông đã tiết lộ những thông tin mật của Mỹ để giúp các cường quốc khác. Ông Snowden nói thêm như sau.
Bất cứ ai ở trong một vị thế tiếp cận với khả năng kỹ thuật như tôi đã có, đều có thể lấy ra những thông tin mật và chuyển chúng cho Nga trên thị trường công khai. Họ luôn luôn có một cánh cửa mở rộng như chúng tôi.
Một số các nhà lập pháp Nga và những nhân vật tranh đấu cho nhân quyền muốn điện Kremlin cho ông Snowden tị nạn. Tổng thống Putin cho biết mặc dù ông sẽ không dẫn độ ông Snowden về Mỹ, nhưng ông muốn nghi can này tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông Putin nói rằng ông Snowden bây giờ là một người tự do, và ông ấy rời khỏi Moscow sớm chừng nào thì tốt cho ông ấy và cho nước Nga nhiều chừng đó. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang xem xét tới việc cho ông Snowden tị nạn. Tổng thống Maduro nói rằng nước ông xem việc cho tị nạn là một biện pháp nhân đạo có nguồn gốc lâu đời ở châu Mỹ Latin. Tuần sau, ông Maduro sẽ đến Moscow để dự một cuộc hội thảo về khí đốt thiên nhiên. Nếu ông đến Nga bằng chuyên cơ tổng thống, ông có thể chở ông Snowden bay thẳng tới Caracas. Tổng thống Obama cam kết sẽ không thực hiện những biện pháp kịch liệt.
Không, tôi sẽ không phái phản lực cơ bay lên để chặn bắt một tay tin tặc 29 tuổi.
Ông Obama cũng cho biết ông không hề đích thân gọi điện thoại cho các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc để bàn về vụ Snowden. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không cần phải làm như vậy vì việc dẫn độ ông Snowden là một việc nên được xúc tiến thông qua các kênh pháp lý.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 27 tháng 6 thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam 2013 với tỷ lệ tán thành áp đảo. Luật mang số hiệu HR-1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng, ngăn cản Hoa Kỳ viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ tiến bộ cụ thể trong lĩnh vực nhân quyền. Đây là một trong những mục tiêu trong chiến dịch vận động của cộng đồng người Việt, đánh động sự lưu tâm của chính giới Hoa Kỳ hầu thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS đã phát động nhiều cuộc vận động nhắm vào cơ quan hành pháp và lập pháp Mỹ với các cuộc điều trần liên tiếp ở Hạ viện về thực trạng nhân quyền Việt Nam và các cuộc thảo luận trực tiếp giữa cộng đồng người Việt và các giới chức nghị sĩ Hoa Kỳ, mà cao điểm là ngày tổng vận động hôm 4 tháng 6, khi hàng trăm người Việt từ khắp nơi đổ về Quốc hội yêu cầu Washington chú trọng điều kiện nhân quyền trong giao thương với Hà Nội. Sau khi luật HR-1897 được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua, các mục tiêu và các bước tiếp theo trong kế hoạch vận động cho nhân quyền Việt Nam 2013-2014 ra sao? Chúng tôi có cuộc trao đổi với Giám đốc điều hành PPSOS, Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, và được ông cho biết thêm chi tiết.
Cái mục tiêu cụ thể ngay trước mắt đó là đưa cái đạo luật này ra trước toàn thể Hạ viện trong thời gian sớm nhất trước cuối tháng 10. Để được biểu quyết và thông qua với một cái đa số là áp đảo, để rồi có được một cái chớn để mà đưa lên thượng viện, và như vậy thì mới có thêm cái triển vọng sẽ được thông qua ở thượng viện.
Vì sao cái thời hạn phải là trước cuối tháng 10 thưa anh?
Bởi vì một đằng đó chúng ta muốn thật sớm, nhưng đằng khác thì lại cần phải bảo đảm được rằng khi mà đưa ra thì phải được thông qua, do đó sẽ cần một khoảng thời gian để mà vận động thêm các cái dân biểu, và đặc biệt là lần này là các dân biểu Đảng Dân Chủ.
Nhưng mà chắc chắn cái mục tiêu chung cuộc để mà cái luật này chính thức có hiệu lực phải là ở Thượng viện. Thì kế hoạch nhắm vào cái Thượng viện đó như thế nào ạ?
Vận động ở Thượng viện ấy, thì chúng tôi đã bắt đầu tiếp xúc với một số vị thượng nghị sĩ, đặc biệt là ông Bob Menendez, chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, để mà thuyết phục, ít ra nếu mà không ủng hộ thì cũng đưa cái đạo luật này ra để mà tất cả các vị thượng nghị sĩ khác có cái quyền để mà biểu quyết. Cái bước thứ hai đó là vận động từng vị thượng nghị sĩ một, thì cũng như cái cuộc vận động ở Hạ viện, và chúng tôi đang dự trù là vào sang năm cỡ khoảng tháng 3 thì chúng tôi lại tổ chức một cái ngày vận động cho Việt Nam lần thứ 3, và kỳ này sẽ tập trung thật nhiều vào Thượng viện. Chúng tôi sẽ tập trung vận động các cái thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ.
Đó là những cái kế hoạch vận động cho cái luật nhân quyền Việt Nam chính thức có hiệu lực. Ngoài ra thì trong cái khung làm việc chung của cái cuộc vận động mà bắt đầu từ tháng 4, tháng 6 vừa qua cho tới nay vẫn tiếp diễn, thì còn những cái vấn đề nào mà đang tập trung tới?
Hai mục tiêu nữa. Tôi dự kiến rằng vào cuối năm nay thì Tổng thống Obama sẽ đưa một cái đề nghị sang cho lưỡng viện Quốc hội là biểu quyết thông qua cái thương ước mậu dịch tự do hợp tác xuyên Thái Bình Dương, mà trong đó có Việt Nam. Thành ra hiện nay chúng ta đang vận động cả Hạ viện cũng như Thượng viện để mà đặt cái điều kiện là chỉ cho Việt Nam vào trong cái thương ước mậu dịch đó một khi mà Việt Nam đã chứng tỏ được cụ thể cải thiện vấn đề nhân quyền Việt Nam, là phải có cái điều kiện, bằng không thì sẽ loại trừ Việt Nam ra khỏi cái thương ước mậu dịch ấy. Thì cái đó là một cái mục tiêu cận kề hơn là cả cái vấn đề luật nhân quyền cho Việt Nam, bởi vì chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Cái mục tiêu nữa đó là đòi hỏi Tổng thống Obama phải áp dụng ngay những cái biện pháp chế tài trong cái luật hiện hành của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, vì lý do Việt Nam đã cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ. Và cái này cũng sẽ kéo vào trong cái vấn đề cái thương ước mậu dịch tự do hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Cái trọng tâm mà anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở đây đó là cái hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong trường hợp mà Việt Nam không có cải thiện về nhân quyền, trong cái cuộc vận động của anh nhắm tới việc là làm thế nào để chính phủ Mỹ có thể áp lực, một là cải thiện nhân quyền, hai là bị loại khỏi TPP. Nhưng mà trong trường hợp mà Việt Nam bị loại khỏi TPP nếu xảy ra, thì điều này nó ảnh hưởng kinh tế Việt Nam, mà cái nạn nhân trực tiếp, những người bị thiệt thòi trực tiếp đó là người dân Việt Nam.
Nếu có ý kiến đó thì anh sẽ phản hồi như thế nào?
Không, thực sự ra nó cái ảnh hưởng nó sẽ ngược lại. Là tự vì thế này, hiện nay nhiều cái nhóm lợi ích khác nhau đang vận động để không cho Việt Nam tham gia vào cái thương ước TPP. Đến khi Việt Nam thực sự tôn trọng quyền của người lao động, tổ chức những cái công đoàn lao động tự do và độc lập. Trong cái hoàn cảnh hiện nay, nếu như cái mậu dịch được gia tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái tình trạng như bây giờ, thì e rằng lại càng trầm trọng hơn cái tình trạng các công nhân bị bóc lột mà không có tiếng nói. Thành ra không nhất thiết là phát triển mậu dịch tự động người dân sẽ được thoải mái hơn, sẽ được hưởng cái lợi ích đó, mà nhiều khi nó có tác dụng ngược lại. Bởi vì hiện nay Việt Nam đang xảy ra cái tình trạng lực cưỡng bách lao động, những tù nhân, kể cả những tù chính trị và những cải tạo viên. Và một khi mà có cái sự bóc lột hoặc là cưỡng bức lao động như vậy thì cái giá thành của sản phẩm nó sẽ bị dìm xuống và không thể nào mà cạnh tranh được giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cách công bằng hết. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ được tham gia vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương này, nhưng mà phải có điều kiện. Bởi như nếu không có điều kiện thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng y hệt như là vào cuối năm 2006 khi mà Tổng thống Bush tuyên bố rằng rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC của các quốc gia phải quan tâm theo dõi đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng, và đã cho Việt Nam được hưởng cái quyền quan hệ bình thường với Hoa Kỳ một cách thường trực. Và khi Việt Nam được tất cả những cái điều mà họ muốn thì lập tức nó xảy ra một cuộc đàn áp rất là nặng nề và kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Đó là cái tín hiệu sai lầm mà phía Hoa Kỳ đã nhắn gửi cho Việt Nam rằng quý vị muốn làm gì về vấn đề nhân quyền thì quý vị vẫn được thụ hưởng tất cả những quyền lợi từ phía Hoa Kỳ. Cái đó là cái tín hiệu rất là nguy hiểm. Chúng tôi muốn chặn lại ngay, bởi nếu không tôi e rằng sẽ gia tăng đàn áp ở tại Việt Nam nếu như Việt Nam được vào TPP mà không có những cái sự trao đổi trở ngược lại, đó là phải cải thiện về nhân quyền như là một điều kiện.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Dạ vâng, xin cảm ơn Trà My.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một tòa án ở Đông Nam Trung Quốc đã tuyên án 13 năm tù đối với một cựu giới chức chính phủ sau khi ông này bị kết tội hối lộ. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc, tường thuật rằng tòa án thành phố Trùng Khánh đã ra phán quyết hôm nay để phạt tù ông Lôi Chấn Phú, cựu giới chức đứng đầu một trong các quận của thành phố Trùng Khánh. Biện pháp trừng phạt ông Lôi còn gồm việc tịch thu các tài sản cá nhân và bắt ông đóng tiền phạt lên tới 48.000 đô la. Ông Lôi mang tai tiếng sau khi một băng video thâu hình ông đang quan hệ tình dục với tình nhân được phát tán trên trang mạng Internet vào cuối năm ngoái. Truyền thông Trung Quốc nói rằng băng thâu hình này là một âm mưu của các nhà phát triển địa ốc để hối lộ và tống tiền các giới chức chính phủ. Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cam kết sẽ diệt trừ nạn tham nhũng ở tất cả mọi cấp, mặc dù cho tới nay chỉ có một số ít các giới chức cấp cao bị sa thải hoặc bị điều tra về tội tham nhũng. Bangladesh nói nước này bị chấn động vì quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngưng các biện pháp ưu đãi thương mại cho nước Nam Á này, về điều mà Tổng thống Obama cho là sự thất bại của Bangladesh không bảo vệ được các quyền của công nhân. Bộ Ngoại giao Bangladesh hôm nay nói nước họ đã đề ra những hành động cụ thể để cải thiện sự an toàn tại các hãng xưởng, hai tháng sau khi một xưởng may mặc bị sập ở Dhaka, giết chết hơn 1.200 người và khiến cho Hoa Kỳ chú ý chặt chẽ hơn tới Bangladesh. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ hôm qua có nghĩa là từ nay, Bangladesh sẽ không còn được hưởng các ưu đãi về thuế quan cho các sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Các ưu đãi về thuế quan là một phần thuộc chương trình hệ thống ưu đãi phổ cập, gọi tắt là GSP, được thiết kế để đẩy mạnh nền kinh tế của các nước đang phát triển. Mặc dù hệ thống ưu đãi GSP không bao gồm kỹ nghệ may mặc, nhưng động thái này đã gây bối rối cho chính quyền Bangladesh, đang chật vật cố gắng để thuyết phục các công ty nước ngoài rằng họ nghiêm túc trong việc cải thiện tình trạng an toàn. Đại diện thương mại của Hoa Kỳ, ông Michael Froman, nói rằng Washington sẵn sàng mở các cuộc thảo luận mới với Bangladesh để cải thiện quyền của các công nhân ngành may mặc, hầu có thể tránh những thảm họa tương tự như vụ sập xưởng may và hồi phục chương trình ưu đãi thương mại cho Bangladesh. Ngành may mặc của Bangladesh mướn tới hơn 4 triệu công nhân, 80% trong số này là phụ nữ, đa số ở trong lứa tuổi từ 18 tới 25. Chuyển sang tình hình Ai Cập, các đảng Hồi giáo ở nước này dự định tổ chức các cuộc biểu tình để ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi ở Cairo trong ngày hôm nay, sau khi một thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đang cầm quyền bị giết chết trong các cuộc xung đột giữa một bên là những người ủng hộ và một đảng là thành phần chỉ trích nhà lãnh đạo Ai Cập. Trong khi đó, phe đối lập Ai Cập đã lập kế hoạch cho các cuộc tuần hành chống ông Morsi ở Cairo vào ngày Chủ nhật tới đây, một năm sau khi ông Morsi lên cầm quyền. Họ tố cáo ông Morsi và phong trào huynh đệ Hồi giáo của ông là tìm cách phương hại tới các quyền của những người theo chủ trương thế tục và kêu gọi một cuộc bầu cử tổng thống mới. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo nói rằng bạo động giữa phe ủng hộ Tổng thống Morsi và các đối thủ của họ đã giết chết một trong các thành viên của Tổ chức huynh đệ Hồi giáo vào ngày hôm qua. Quân đội Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi hai bên hãy bình tĩnh và khuyến cáo rằng lực lượng này sẵn sàng can thiệp nếu các cuộc biểu tình trở nên bạo động. Các giới chức Ý nói rằng một chức sắc của Điện Vatican đã bị bắt liên quan tới một cuộc điều tra về ngân hàng Vatican bị nhiều tai tiếng, thường được biết đến dưới tên Viện Công tác Tôn giáo. Đức ông Nuncio Saccarano, từng làm việc cho Ủy ban Tài chính của Tòa Thánh Vatican, bị bắt giữ hôm nay. Nhà chức trách cho biết là ngoài ra, còn có một thành viên của cơ quan tình báo Ý và một nhà tài phiệt cũng bị bắt trong cùng ngày trong khuôn khổ cuộc điều tra và vai trò của các đương sự trong âm mưu chuyển lậu 26 triệu đô la từ Thụy Sĩ vào nước Ý. Đức ông Scarano mới đây đã bị tước chức vụ ở Vatican. Hiện ông đang bị điều tra trong một trường hợp khác tại thành phố Salerno ở miền nam nước Ý về cáo buộc là ông đã tẩy tiền. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về ngân sách 7 năm trị giá 1,3 ngàn tỷ đô la. Tất cả 27 nhà lãnh đạo trong khối đã đồng thanh chấp thuận thỏa thuận ngân sách này vào sáng sớm hôm nay ở Bruxelles, sau khi thuyết phục được nước Anh vốn quan tâm về việc duy trì một biện pháp giảm giá. Kế hoạch chi tiêu của EU cho giai đoạn từ 2014 tới 2020 theo dự kiến sẽ được Quốc hội Âu Châu phê chuẩn vào tháng tới.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.